Chỉ con đã mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại, là có một người cứ đến và bảo chị con đi thôi. Nhưng chị con bảo chưa làm xong việc, chưa đi được. Vậy là người kia bảo thế thôi, cho sống đến 30 tuổi, tức là còn 2 năm nữa ạ. Dạ thưa thầy, giờ chị con phải làm sao để hóa giải được điều này ạ? Con muốn cùng, dạ muốn, dạ cuối cùng con xin tri ân công đức lớn lao của thầy ạ. Không, thầy chả lớn lao gì đâu, bình thường thôi. Trường hợp hỏi câu hỏi cho chị này, chúng ta đều nghe cả rồi. Trường hợp này thầy khuyên rằng Phật tử này về khuyên chị nên sớm đi quy Tam Bảo. Điều trước tiên đầu tiên là phải quy Tam Bảo đã, để mình trở thành đệ tử tại gia của Đức gì? Đức Phật đã. Để có sự gia trì, có sự che chở, có sự giúp đỡ của Tam Bảo đã. Sau đó thì về nhất tâm mà gì? Chịu khó phóng sinh. Trường hợp này chịu khó phóng sinh nhé, và tụng kinh Địa Tạng cho thật nhiều. Thêm chỉ chú Đại Bi nữa. Mỗi thời tụng cho 3 biến hoặc 7 biến Đại Bi, một biến thập chú xong mới tụng vào thân kinh Địa Tạng. Trường hợp này nó cũng dính đến vấn đề tâm linh một chút xíu. Oan gia trái chủ tiền khiên chút xíu. Cho nên cần chỉ thêm Đại Bi thập chú và tụng kinh Địa Tạng thật nhiều để hồi hướng cho họ. Đặc biệt là mùng một ngày rằm nên phát nguyện là phóng sinh chút xíu, không cần nhiều, tùy theo điều kiện là kinh tế, con cua, con cá, con ốc, con ếch nhỏ nhỏ cũng được, 50, 100 nghìn một lần là được rồi. Đấy, cũng phải thành tâm, phải thể hiện ra bằng cả cái hình tướng việc làm chân thật như thế, chứ không thể nói là tức tâm tức Phật được, không thể nói là Phật ở trong tâm được. Tất nhiên Phật ở trong tâm, nhưng mà Phật Bồ Tát á, thì người ta tương ứng được, Thánh Tăng á, người ta tương ứng được Phật ở trong tâm. Còn chúng ta phàm phu tục tử tội lỗi á, ngập trời mà bảo á, tức tâm tức Phật mà chẳng chịu đoạn ác á, tu thiện, cứ miệng cứ nói là tâm ta là Phật, không cần phải đi chùa. Không cần phải bố thí, không cần phải cúng dường, không cần phải tụng kinh, không cần phải ngồi thiền, không cần phải trì trai giữ giới, không cần phải phóng sinh tu phúc, không cần phải hồi hướng, sám hối oan gia trái chủ vân vân. Thì đó chỉ là lời nói suông trên đầu môi chắp lưỡi mà thôi. Nghiệp sẽ không tiêu được, tội sẽ không diệt được, và phúc sẽ không tăng thêm được. Thì khổ vẫn hoàn khổ. Cho nên trường hợp này thầy khuyên là đấy phải tu nhân tích đức hành thiện nữa. Phật tử này ngay chiều nay về thì thỉnh lấy một quyển Tích Phúc Cải Mệnh mang về cho chị ấy đọc. Mang quyển Kinh Địa Tạng và Kinh Phổ Môn về cho chị ấy tụng thường ngày. Và khuyên đọc kỹ, đọc đi đọc lại cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh lên mà gì? Để mà có, trước hết là có cái niềm tin vững vàng vào gì? Vào nhân quả, vào cái việc tu phúc á. Thì sẽ được tăng phúc. Phóng sinh nhé, cứu vật giúp người thì sẽ được tăng thọ. Cho nên đấy, đọc theo cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh đó, thì để cho chị ấy hành theo, làm nhiều việc thiện. Việc thiện có những việc chỉ cần khởi tâm thôi là thành tựu rồi, chứ không phải cái gì cũng phải ra tướng. Khởi tâm thiện là được. Chứ thấy người ta làm việc thiện mình tùy hỷ, mình vui mừng, tùy hỷ theo, thì cũng có phúc rồi các quý vị. Thấy người ta có tiền, người ta gì? Cúng dường một pho tượng chẳng hạn. Chúng ta sinh tâm vui mừng, tùy hỷ, tán thán khen ngợi những việc thiện ấy. Đó gọi là phúc do tùy hỷ mà sinh. Thấy người ta có tiền, người ta giúp đỡ người nghèo, người cô đơn, người không nơi nương tựa. Chúng ta không có tiền, chúng ta vui mừng, chúng ta khen ngợi, chúng ta tán thán, chúng ta hoan hỉ những việc làm thiện đó của người khác, thì chúng ta cũng có phúc tùy ấy các quý vị. Cho nên đọc quyển Tích Phúc Cải Mệnh, hay là có những sách dịch là Làm Chủ Vận Mệnh nhé, thì nó cho ta một cái niềm tin vào luật nhân quả, cho ta những cái con đường đi đúng để đoạn ác tu thiện vậy. Đấy, trường hợp đấy khuyên như thế thì dần dần sẽ ổn thôi. Quy y Tam Bảo thì quy ở chùa nào ở gần dưới địa phương mình có đàn quy quy cũng được. Không thì khoảng độ tầm gần tháng nữa thôi đúng không? Tháng nữa, gần tháng nữa. Đến dịp rằm tháng 7 này có Pháp hội Vu Lan này, Pháp hội Trung Phong này, ngày cuối là có quy y Tam Bảo. Thì bảo chị lên mà tham dự mà quy y. Phật tử nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, con xin chào Thầy ạ. Con là Huyền Trang, khóa sinh khóa tu mùa hè đợt 1 chùa Khai Nguyên năm 2004 ạ. Con kính bạch Thầy, con có câu hỏi thắc mắc, mong được Thầy giải đáp giúp con ạ. Thầy cho con hỏi, tại sao lại gọi là quý sư ông, sư chú, sư cô, sư bác, chấm chấm chấm. À, con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Một câu hỏi rất là dễ thương của các em nhỏ vừa tham dự khóa tu lần thứ nhất năm 2024 của chùa Khai Nguyên. Cái khóa tu lần thứ nhất là dành cho các con học từ lớp 5 đến lớp 8. Cho nên chắc bé Huyền Trang này chắc cũng còn bé. Vì vậy thường lên thường nghe thấy gì? Nghe thấy các Phật tử, nghe thấy các bạn sinh viên, các anh, các chị. Và thường hay nói là các quý sư ông, sư chú, sư cô, sư bác, vân vân. Thưa bé Huyền Trang và các Phật tử, sở dĩ gọi ở miền Bắc chúng ta gọi là sư ông hay là sư già ở miền Bắc chúng ta nhé, ở đặc biệt ở Hà Tây và Hà Nội chúng ta ngày xưa thường hay gọi là sư ông và sư già. Sư ông là gì và sư già là trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, là trong hiến chương giáo hội là không có cái từ ấy, mà có cái từ gọi là đại đức và sư cô. Nhưng ở miền Bắc chúng ta lại gọi quen rồi. Các vị mà mới thọ giới tỷ khiêu thì thường hay gọi là sư ông. Vị mới thọ giới tỷ khiêu ni thì thường hay gọi là sư già. Đấy. Mà trong hiến chương giáo hội thì gọi là đại đức. Tức là ngang là tức là chức của sư ông đó. Còn sư cô tức là chức của gọi là sư già đó. Là vì gì? Tránh cái từ thầy á, thì thường là gọi cho sư phụ là gì? Nếu sư phụ mà chưa lên hòa thượng, chưa lên thượng tọa thì hay gọi là gì? Hay gọi là đại đức hoặc gọi là thầy, để tránh gì thầy trò, nó gọi là có cái phân cấp cho nó, có cái thứ lớp. Chứ còn giới thể thì như nhau, nhưng để phân có thứ lớp để cho các Phật tử và nhân dân ra chùa thì không gọi tất cả cùng chung là đại đức. Cho nên cái từ đại đức là gọi cho thầy, cho sư phụ, cho cái người chủ trì, người lớn nhất, cái người thầy lớn nhất ở trong chùa đó. Còn các vị mới đi thọ giới đến thì các vãi, các già, các vãi, các cụ, các Phật tử và nhân dân thường gọi là gì? Sư ông. Ý như là cùng là sư tăng, cùng là 250 giới tỷ khiêu, nhưng mà gì? Nhỏ hơn một tí vì thọ giới sau. Hiểu chưa? Đấy, để gọi như thế. Còn sư già thì đối với sư cô hay đối với sư thầy, là bên ni thì gọi là thầy. Là cái từ phổ thông chúng ta gọi là thầy, để gọi chỉ cho gì? Đấy, sư già có nghĩa là dưới sư cụ hay dưới sư thầy một bậc. Đại khái là chỉ cho như thế, nhưng thực tế là cũng 348 giới như nhau cả. Gọi là nếu chưa lên ni sư thì cũng gọi là sư cô thì như nhau hết. Hiến chương giáo hội quy định là như nhau, nhưng mà gọi như thế. Còn sư bác là gì? Sư bác là chỉ cho những vị đã thọ 10 giới, tăng thì thọ 10 giới, sa di tăng, gọi sư bác. Sư bác bên tăng, ni thì gọi là sư bác, cũng là sư bác bên ni, cũng thọ 10 giới của bên ni, gọi là sư bác. Còn Sư chú là gì? Sư chú có nghĩa là mới cạo tóc, chưa thọ mười giới, chưa lên sư bác, chưa làm sa di, sa di ni thì gọi là sư chú, tức là mới cạo tóc gọi là sư chú. Đấy, cũng giải thích như thế để cho bé Huyền Trang và các bé hiểu được. Cho nên còn sư phụ thì thường các bạn ấy gọi là sư phụ hay là gọi là gì? Như các cụ, các Phật tử thì thường ra tôn trọng thầy, thường ấy gọi là gì? Cụ, cụ Đạo Thinh. Mới có 50 tuổi người ta gọi cụ lâu lắm rồi. Vì sao? Không chỉ các Phật tử gọi đâu mà trong giáo hội nhiều thầy, nhiều cụ thường tọa, nhiều thầy lớn hơn chúng tôi phải đến hàng chục tuổi đạo, cứ gọi là cụ Thịnh đâu. Thế mình bảo không, bài thầy thầy gọi thế con tổn phúc chết, và không, thầy xứng đáng gọi là cụ. Khổ, và xứng đáng cái gì đâu, chả làm được cái gì cho đạo pháp, cho dân tộc, cho đạo, cho đời cả. Mình thấy một ngày tu tập với lèng phà lèng phèng ngày ba bữa cơm còn gì, còn cảm thấy chưa xứng. Các thầy gọi là cụ thì xấu hổ lắm. Các Phật tử gọi là cụ ấy là vì các Phật tử muốn phân biệt giữa gì, giữa các đại đức, các sư ông, các đệ tử của thầy á. Ví dụ sư ông Tâm, sư ông Hạnh, sư ông Bảo chẳng hạn, đi tu cũng phải để 20 năm nay rồi. Đấy, cũng phải đến 18-20 năm nay đó. Thọ giới tỷ khiêu cũng phải đến 14-15 năm nay rồi. Đấy, tức là cũng rất là lớn rồi, lâu rồi chứ không phải không. Cho nên thì không thể các Phật tử do gì, do tôn trọng các sư ông, do tôn trọng thầy, cho nên không muốn gọi là cá mè một lứa là gì, là sư ông hết được, hay là đại đức hết được. Cho nên các vị gì, gọi thầy là gì, là cụ. Còn gọi các sư ông là gì, là sư ông hay là đại đức hay là thầy. Đấy, đấy là cái cách xưng hô, cái văn hóa ở phía Bắc chúng ta, văn hóa Việt Nam như ở phía Bắc chúng ta thì thường gọi như thế. Như là còn ở trong miền Trung, như trong Huế nhá, gọi là ôm. Ôm tức là ông đó, tức là gì, phải các hòa thượng lớn. Các hòa thượng lớn là 70-80 tuổi mới được gọi là gì, 70-80 tuổi đời và 40-50 tuổi đạo mới gọi là ôm. Tức là gì, rất lớn như mình gọi là gì, gọi là hòa thượng, gọi là đại lão hòa thượng. Đấy, nhưng mà miền Bắc chúng ta khi ông ấy, sư ông ấy có nghĩa là gì, mới thọ giới thôi. Đấy, thì cũng có phân ra từng vùng miền, văn hóa vùng miền mà. Còn nói thêm như vậy chúng ta biết được. Đấy, cũng giải thích thêm một chút xíu để cho bé Huyền Trang biết được. Hỏi câu rất đáng yêu, rất thiết thực, không biết thì hỏi có gì đâu.